Xin chào quý vị và các bạn. Ngọc Mai rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Khám phá lịch sử. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian, trở về thế kỷ thứ 5 để tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử đầy biến động và hào hùng của Đông Nam Á, cụ thể là Giao Châu. Tôi thấy giai đoạn này khá thú vị vì nó đặt nền móng cho sự hình thành của các quốc gia độc lập sau này, và thật may mắn khi hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia sử học Tiến sĩ Nguyễn Hoàng, người đã dành nhiều năm nghiên cứu về giai đoạn lịch sử này. Chào anh Hoàng, anh có thể cho chúng tôi biết điều gì đã khơi mào cho những biến động chính trị quan trọng ở Giao Châu trong thế kỷ thứ 5 không?
Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Thật thú vị khi được nói về chủ đề này. Ngọc Mai nói đúng, thế kỷ thứ 5 là một giai đoạn bản lề, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của Giao Châu. Nhiều người cho rằng những biến động chính trị bắt nguồn từ sự suy yếu của các triều đại phương Bắc, nhưng tôi lại có một góc nhìn khác. Ngọc Mai nghĩ sao nếu tôi nói rằng chính những người dân bản địa với khát vọng tự chủ mãnh liệt mới là nhân tố quyết định?
Thật sao? Điều này thú vị quá. Tôi cứ nghĩ là do sự suy yếu của phương Bắc tạo cơ hội cho Giao Châu vùng lên chứ. Vậy anh có thể kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện cụ thể về những người dân bản địa này, những người đã thắp lên ngọn lửa độc lập được không anh Hoàng?
Đương nhiên rồi. Hãy cùng quay về năm 468 khi Thứ sử Trương Mục qua đời. Một người Giao Châu tên là Lý Trường Nhân đã chớp lấy thời cơ này, nổi dậy chống lại chính quyền đô hộ. Hành động này giống như một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến. Đây chính là khởi đầu cho một chuỗi sự kiện then chốt, dẫn đến sự độc lập của Giao Châu sau này. Ngọc Mai nghĩ hành động của Lý Trường Nhân là bộc phát hay đã được chuẩn bị từ trước?
Tôi đoán là bộc phát vì thời cơ đến bất ngờ mà.
Đó là một suy nghĩ hợp lý. Tuy nhiên, việc Lý Trường Nhân có thể nhanh chóng kiểm soát tình hình cho thấy ông đã có sự chuẩn bị nhất định và có một vị thế đáng kể trong chính quyền địa phương. Sau đó, em họ của ông là Lý Thúc Hiền tiếp tục sự nghiệp, gửi sứ giả đến phương Bắc xin làm thứ sử. Hành động này vừa thể hiện mong muốn được công nhận, vừa là một bước đi ngoại giao khôn khéo. Ngọc Mai có biết vì sao phương Bắc lại từ chối lời đề nghị này không?
Tôi nghĩ chắc do phương Bắc muốn nắm quyền kiểm soát Giao Châu, chứ không muốn trao quyền tự chủ cho người bản địa.
Chính xác. Phương Bắc lo sợ việc công nhận Lý Thúc Hiền sẽ tạo tiền lệ xấu, khuyến khích các vùng khác nổi dậy. Họ cử Thẩm Hoán vào làm thứ sử, nhưng Thúc Hiền đã quyết tâm chống lệnh. Đây là minh chứng rõ ràng cho khát vọng độc lập của người Giao Châu. Ngọc Mai thấy ngạc nhiên khi biết Thúc Hiền dám chống lại cả một đế chế hùng mạnh không?
Thật sự là rất bất ngờ. Vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra với Thúc Hiền?
Năm 485, phương Bắc phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Giao Châu. Trước sức ép quân sự, Thúc Hiền đã phải đích thân đến phương Bắc. Từ đó, sử liệu không còn ghi chép gì về ông nữa. Đây là một bí ẩn lịch sử mà đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Sau Thúc Hiền, một nhân vật quan trọng khác xuất hiện, đó là Phục Đăng Chi. Ông là trưởng sử, người nắm giữ thực quyền ở Giao Châu. Ngọc Mai đã bao giờ nghe đến cái tên này chưa?
Hình như tôi có đọc qua đâu đó, nhưng không nhớ rõ lắm. Anh có thể nói thêm về ông ấy được không?
Phục Đăng Chi là một nhân vật then chốt trong việc duy trì sự tự chủ của Giao Châu. Ông là người bản địa, am hiểu tình hình địa phương và có khả năng điều hành tài giỏi. Khi Thứ sử Phòng Pháp Thẳng đến nhậm chức, Đăng Chi đã khéo léo nắm giữ quyền lực thực sự. Câu chuyện về việc ông bị bắt giam rồi lại được thả, sau đó lật đổ Pháp Thẳng, rất ly kỳ và hấp dẫn. Nó cho thấy sự mưu lược và bản lĩnh phi thường của người Giao Châu. Ngọc Mai thấy sao về câu chuyện này?
Quá là một câu chuyện ly kỳ. Nó cho thấy người Giao Châu không chỉ dũng cảm mà còn rất thông minh và mưu lược.
Đúng vậy. Và sau Phục Đăng Chi, chúng ta lại gặp một nhân vật họ Lý khác, đó là Lý Khải. Ông cũng là một người bản địa và được cho là đã thay thế Đăng Chi làm thứ sử. Sự xuất hiện của Lý Khải đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Giao Châu. Ngọc Mai nghĩ sao về vai trò của Lý Khải trong giai đoạn này?
Tôi nghĩ ông cũng là một nhân vật quan trọng, tiếp nối sự nghiệp của những người đi trước. Nhưng anh có biết vì sao ông lại bị Lý Tắc, cũng là người họ Lý, giết chết không?
Đây là một câu hỏi lớn đặt ra cho các nhà sử học. Có nhiều giả thuyết khác nhau nhưng chưa có câu trả lời chính xác. Có thể họ có mâu thuẫn về quyền lợi, hoặc cũng có thể đây là một kế hoạch tinh vi để đánh lừa phương Bắc. Dù lý do là gì, cái chết của Lý Khải đã mở ra một chương mới với sự lên ngôi của Lý Tắc. Và sau Lý Tắc, chúng ta đến với một cái tên vô cùng quen thuộc, đó là Lý Bôn. Ngọc Mai có biết gì về Lý Bôn không?
Tất nhiên rồi, ông là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Lương và được coi là vị vua đầu tiên của nước Vạn Xuân.
Chính xác. Cuộc khởi nghĩa của Lý Bôn là một dấu mốc lịch sử quan trọng, khẳng định ý chí độc lập của dân tộc. Việc ông xưng đế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân cho thấy người Giao Châu đã tiến một bước dài trên con đường tự chủ. Tuy nhiên, sử liệu phương Bắc lại không ghi chép về việc này. Ngọc Mai nghĩ sao về sự khác biệt này?
Tôi nghĩ có thể do sử gia phương Bắc cố tình không ghi chép để phủ nhận sự tồn tại của nhà nước Vạn Xuân.
Đó là một giả thuyết rất có cơ sở. Dù sao đi nữa, Lý Bôn và những người đi trước đã để lại một di sản vô giá cho dân tộc Việt Nam. Họ là những người tiên phong, đặt nền móng cho sự hình thành của một quốc gia độc lập, tự chủ.
Cảm ơn anh Hoàng đã chia sẻ những câu chuyện thú vị và bổ ích về giai đoạn lịch sử quan trọng này. Qua câu chuyện của anh, tôi càng thêm khâm phục ý chí kiên cường và khát vọng tự chủ của cha ông ta. Quý vị thính giả thân mến, hy vọng rằng những chia sẻ hôm nay đã giúp quý vị hiểu thêm về lịch sử Giao Châu trong thế kỷ thứ 5. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo của Khám phá lịch sử.
Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.